12. Côn trùng bị dính nước, cảm ứng sanh lên cõi trời. Từng nghe, hơn 2.000 dặm về phía nam của nước Vu Điền, có quốc gia tên là Già Câu Bàn. Bên cạnh vương cung có một tinh xá. Ở trong đây có Sa Môn Đại Thừa tụng kinh Hoa Nghiêm, vua quan đều đến cúng dường. Trong đêm bỗng nhiên có ánh sáng lớn chiếu khắp thành. Trong ánh sáng có 100.000 thiên nhân dùng các loại áo trời, châu báu, anh lạc dâng hiến vua cùng Sa Môn. Vua hỏi: "Là ai vậy?" Thiên nhân đáp: "Tôi là côn trùng bên cạnh tinh xá." Lúc Sa Môn lấy nước rửa tay để chuẩn bị tụng kinh Hoa Nghiêm, tôi bị dính nước, vì thế mạng chung, sanh lên trời đau lợi. Tự nhiên ở trên trời mới biết được nguyên nhân, cho nên xuống báo ơn. Vua nghe thiên nhân nói, rất cảm động, lập tức chế định: "Nước ta chỉ chú trọng Đại Thừa, không thể lưu thông tiểu pháp." Đại Tạng Kinh, tập 51, trang 837. Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục, quyển trung, truyện 1. Phía trước đoạn này có đoạn nữa, nhưng vì quá dài cho nên chỉ lược trích điểm chính. Các vị có thể xem câu chuyện này, chẳng phải cảm thấy vô cùng thù thắng, khiến người ta cảm động, ca ngợi, gần như muốn quỳ mọp trên đất, thương xót, hớn hở, hoan hỷ đó sao? Từng nghe là ai đã nghe? Là một vị A-la-hán. Vị A-la-hán này từng đến Trung Quốc, nghe trong chùa có tiếng tụng kinh, liền hỏi mọi người đang tụng kinh gì, thì liền biết được kinh Hoa Nghiêm. Rất vui mừng, mời thuật lại câu chuyện của nước Vu Điền này. Nước Vu Điền là vương quốc xưa của Tây Vực, nằm ở phía Tây Tân Cương, nay là Hòa Điền, là nơi Phật giáo rất hưng thịnh thời xưa. Phật Pháp của Trung Quốc phần lớn được truyền từ Tây Vực đến thế kỷ thứ 11. Sau khi Hồi giáo xâm nhập, Phật giáo của Tây Vực dần dần suy yếu, sau cùng diệt vong. Hơn 2.000 dặm về phía nam của nước Vu Điền có quốc gia tên là Già Câu Bàn. Già Câu Bàn là tên một nước xưa thuộc vùng Đông Nam, huyện Sa Sa, Tân Cương, là quốc gia Đại Thừa duy nhất của Tây Vực thời xưa. Vị quốc vương của nước này rất tôn trọng Phật giáo Đại Thừa. Khắp nước, trên đến quốc vương, dưới đến người dân bình thường, đều rất tôn trọng Tam Bảo, đều có quan niệm bỏ ác, làm lành, tu hành. Quốc gia này ban đầu có hơn 1.000 vị xuất gia, đều học Phật Pháp Đại Thừa. Kinh điển Phật giáo được cất giữ trong vương cung cũng rất nhiều. Bên cạnh vương cung có một tinh xá. Ở trong đây có Sa Môn Đại Thừa tụng kinh Hoa Nghiêm, vua quan đều đến cúng dường. Bên cạnh vương cung có tinh xá của người xuất gia tu hành ở. Trong tinh xá có người xuất gia tu học Phật giáo Đại Thừa đang đọc tụng kinh Hoa Nghiêm. Trên đến quốc vương, dưới đến người dân bình thường, đều đến đây cúng dường. Trong đêm bỗng nhiên có ánh sáng lớn chiếu khắp thành. Trong ánh sáng có 100.000 thiên nhân dùng các loại áo trời, châu báu, anh lạc dâng hiến vua cùng Sa Môn. Đêm khuya hôm đó, đột nhiên cả khu vực tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng lớn như thế nào? Chiếu sáng khắp cả thành. Trong ánh sáng này có hơn 100.000 thiên nhân dùng các loại áo trời, châu báu trời, anh lạc trời đến dâng lên quốc vương và cúng dường Sa Môn. Quốc vương rất hiếu kỳ hỏi: "Là ai vậy?" Những vị thiên nhân này đáp: "Chúng tôi là những côn trùng nhỏ bên cạnh tinh xá. Do vì người tu hành của tinh xá rửa tay để chuẩn bị tụng kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi bị nước rửa tay làm ướt, liền chết đi. Sau khi chết, liền được sanh lên trời đau lợi. Tự nhiên ở trên trời mới biết được nguyên nhân, cho nên xuống báo ơn. Chính là nói thiên nhân tự nhiên liền có 5 loại thần thông, có thể biết quá khứ và vị lai, cho nên biết được nhân quả của việc sanh lên trời, vì thế liền xuống để báo ơn. Vua nghe thiên nhân nói, rất cảm động, lập tức chế định, nước ta chỉ chú trọng đại thừa, không thể lưu thông tiểu pháp. Quốc vương vừa nghe thiên nhân trả lời như vậy, rất cảm động, lập tức chế định pháp nói, từ nay về sau, nước của ta chuyên tu đại thừa, không lưu thông tiểu thừa, không học pháp tiểu thừa. Điển tích này chẳng phải khiến người ta vô cùng cảm động, ca ngợi đó sao? Bởi vì các vị cao tăng đọc tụng kinh Hoa Nghiêm, rửa tay văn nước làm chết côn trùng, cái chết này có uổng phí không? Chúng chết có an không? Chúng có bị hoạnh tử không? Chúng chết không uổng phí, chúng chết không oan. Nhìn cái chết của chúng có vẻ là hoạnh tử, nhưng lại là phước báo lớn, là nhân duyên giải thoát. Học Phật, chúng chết lập tức được sanh lên trời, có thể biết hoạnh tử không cản trở sanh lên trời. Thiên nhân là hóa sanh, giống như vãng sanh về thế giới cực lạc cũng là hóa sanh. Nhưng một khi sanh lên trời thì lập tức có thân thiên nhân vô cùng cao lớn. Hơn nữa, ánh sáng của thân sáng rỡ, không cần trải qua việc bú mớm, nuôi nấng. Từ trẻ con, đồng niên, thiếu niên, thanh niên, quá trình này rất lâu dài. Lập tức thân tướng, trí tuệ của họ đều đầy đủ 5 loại thần thông. Phước trời, thọ mạng trời của họ lập tức đầy đủ, không cần trải qua nuôi dưỡng thời gian dài, cũng không cần trải qua giai cấp thứ bậc. Cũng là côn trùng, nhưng có loại may mắn và không may mắn. Đó gọi là cộng nghiệp và bất cộng nghiệp. Những côn trùng này, chúng có đọc kinh không? Không có. Chúng có tu hành không? Không có. Chúng hoàn toàn không tích lũy nhân sanh lên trời. Muốn sanh lên trời là điều vô cùng khó khăn. Đại sư Liên Trì từng nói, trong thành Hàng Châu nơi ngài sống, dù có người đại tu hành, nếu có thể đời sau sanh làm người, kể như người đó tu hành rất giỏi. Có thể thấy sự tu hành càng lớn, được sanh làm người là rất tốt rồi, huống gì sanh lên trời chứ. Nhưng những côn trùng này đã được sanh lên trời, thân thể côn trùng rất nhỏ bé, khiến người ta xem không ra gì. Hơn nữa, côn trùng là chúng sanh trong 3 đường ác, là ngu si, không có trí tuệ, mà vẫn có thể sanh lên trời, dựa vào công đức tu hành của chúng, dựa vào năng lực tự thân của chúng à? Không phải, là nương vào ngoại lực, nương vào tha lực, chính là phước báo đời trước của chúng, cho nên mới không sanh vào nơi khác, mà sanh vào bên cạnh tinh xá, có thể bị nước rửa tay của người xuất gia đọc tụng kinh Hoa Nghiêm dính ướt mà chết đi, liền được sanh lên trời. Côn trùng bị nước dính chết mà có thể sanh lên trời đau lợi, huống gì con người thông minh nhất trong loài người, nếu có thể tự thân thọ trì đọc tụng, chẳng phải là lợi ích càng lớn đó sao? Danh hiệu độ chúng sanh. Bây giờ sẽ thảo luận hiện tượng vãng sanh thế giới cực lạc. Kinh Đại A Di Đà nói: chư thiên nhân dân, loài quyên phi nhu động, nghe danh tự tôi, không ai không từ bi, hoan hỷ hớn hở, đều khiến sanh về nước tôi. Đây là nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà được nói trong kinh Đại A-di-đà. Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chúng sanh mười phương. Kinh Đại A-di-đà nói chư thiên nhân dân, loài quyên phi nhu động. Bộ kinh này dùng chư thiên nhân dân và loài quyên phi nhu động để thuyết minh chúng sanh mười phương, chính là thuyết minh chúng sanh mười phương bao hàm rất rộng. Loài quyên phi nhu động là loài động vật mà con người xem thường. Quyên phi là loài côn trùng nhỏ bay trên trời. Nhu động là côn trùng bò trên đất. Dù chúng nhỏ bé, dù ngu si, không có trí tuệ, nhưng nếu có thể nghe đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà khởi tâm nhu hòa, tâm hoan hỷ, nhờ sức của sáu chữ hồng danh này có thể khiến chúng vãng sanh về thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc là quả báo như thế nào? Là tự nhiên trưởng thành, đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Giống như sanh lên cõi trời vậy, một khi vãng sanh về tịnh độ cực lạc đều do hoa sen hóa sanh. Hơn nữa, đều là tự nhiên, lập tức giống với Phật A-di-đà, chính là đủ 32 tướng, 80 tùy hình hảo, đều là thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng. Đây chính là điều mà Kinh Đại A-di-đà đã nói. Luận về nhân địa là loài quyên phi nhu động, nhưng quả báo của chúng lại là cảnh giới của Phật, quả báo của Phật. Cho nên, Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Sự không thể nghĩ bàn lớn nhất trong Phật Pháp chính là sự không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Có đủ công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Vua trong các kinh. Kinh Hoa Nghiêm từ xưa đến nay được tôn xưng là vua trong các kinh. Đây là nói theo lập trường của Thánh Đạo Môn. Nếu kinh điển của Thánh Đạo Môn so sánh với kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Môn thì có thể so sánh từng tầng như sau. Chẳng hạn như lấy ngũ giới, thập thiện, thiện pháp của thế gian so với tiểu thừa của xuất thế gian, công đức của pháp thế gian là không thể sánh bằng. Bởi vì công đức của thế gian cao nhất là sanh làm người, hoặc sanh lên thiên đường nhưng vẫn luân hồi trong nhà lửa ba cõi, biển khổ của sáu đường. Dù là tiểu thừa nhưng họ siêu phàm nhập thánh, thoát khỏi ba cõi. Cho nên pháp thế gian không thể sánh với tiểu thừa xuất thế gian. Nếu tiểu thừa so với đại thừa thì tiểu thừa không thù thắng bằng đại thừa. Trong đại thừa có phân làm quyền giáo và thật giáo. Thật giáo là giáo pháp chân thật, quyền giáo là giáo pháp phương tiện. Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Thiền, Mật thuộc thật giáo. Quyền giáo so với thật giáo thì quyền giáo không bằng thật giáo. Kinh Hoa Nghiêm là vua của các kinh trong thật giáo. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm so với Kinh Vô Lượng Thọ thì Kinh Hoa Nghiêm không bằng Kinh Vô Lượng Thọ. Bởi vì mục đích của Kinh Hoa Nghiêm là dẫn dắt 41 vị Pháp Thân Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc. Họ vãng sanh thế giới cực lạc là dựa vào sức của bản thân, là có tính vòng vo. Kinh Vô Lượng Thọ nói nguyện lực cứu độ của Phật A-di-đà là trực tiếp lấy công đức của Phật A-di-đà làm công đức của chúng ta, khiến chúng ta lập tức đầy đủ công đức vãng sanh. Cho nên đối tượng và phương tiện cứu độ của Kinh Hoa Nghiêm không bằng sự thiện xảo và phổ cập của Kinh Vô Lượng Thọ. Đương nhiên, trong Kinh Vô Lượng Thọ có nguyện thứ 18, 19. Nếu nguyện thứ 19 so với nguyện thứ 18 thì nguyện thứ 19 không bằng nguyện thứ 18. Bởi vì nguyện thứ 19 phải cần bản thân có năng lực phát tâm bồ đề, tu các công đức, và người có năng lực ấy lại quá ít ỏi. 13. Chuột nghe luật tạng, đắc quả La Hán. Xưa kia, Tinh Xá A La Hán Mạc Điền Địa của nước Kế Tân có một vị A La Hán thấu triệt tam minh lục thông, thông đạt tam tạng, 12 phần giáo, giới luật thanh cao, giống như Ư Ba Ly tại thế. Ngài thường cảnh giác môn đồ: các ông phải siêng tu học giới luật. Tại sao vậy? Xưa kia, tôi ở địa vị phàm phu, vì ác nghiệp mà thọ thân chuột ở trong hang đá. Lúc đó, có vị tỳ kheo ban đêm ở trong hang núi tụng luật tạng. Tôi nghe luật tạng, nhờ vào căn lành này mà được thân người, đắc A-la-hán, giới luật tinh minh. Thân chuột còn nghe được luật tạng, huống gì tính tâm tu hành. Đại Tạng Kinh, tập 51, trang 839. Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục, quyển Trung, truyện 13. Đoạn này quả thật làm người ta cảm động, khen ngợi. Nước Kế Tân cũng là một quốc gia thuộc Tây Vực thời Hán, nằm ở phía bắc Ấn Độ, chính là dải Kashmir hiện nay, cũng chính là tên gọi xưa của nước Kathapdila, được nói trong Đại Đường Tây Vực Ký. Tinh xá A-la-hán Mạc Điền Địa. Tinh xá này gọi là Tinh xá A-la-hán Mạc Điền Địa, vì trong tinh xá này có một vị A-la-hán. Thấu triệt tam minh lục thông. Tam minh tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Chỉ cần đắc quả A-la-hán thì đều có đủ 6 loại thần thông. Không chỉ thấu triệt lục thông mà còn thông đạt tam tạng 12 phần giáo. Tam tạng là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. 12 phần giáo là kinh của Phật nói, phân thành 12 thuộc tính, cho nên nói là tam tạng 12 phần giáo. Giới luật thanh cao giống như Ubali tại thế. Vị A-la-hán này giữ gìn luật tạng rất thanh cao, giống như tôn giả Ubali lúc Phật còn ở đời vậy. Đức Phật có 10 vị đệ tử lớn, trong đó vị đệ tử trì luật đệ nhất là tôn giả Ubali. Vị A-la-hán này gìn giữ luật tạng rất thanh cao, được tôn trọng như tôn giả Ubali lúc Phật tại thế. Có thể thấy thật là không dễ dàng chút nào. Thường cảnh giác môn đồ, bởi vì Ngài đã siêu phàm nhập thánh, có thể nhìn thấy quá khứ từ hiện tại, biết rằng lý do bản thân có được nhân duyên trước kia trong đời này. Cho nên thường cảnh giác môn đồ nói, các ông phải siêng năng tu học giới luật. Vì sao vậy? Bởi vì đời trước, lúc ta còn ở địa vị phàm phu, do vì ác nghiệp nên đọa làm chuột ở trong một hang đá. Ngay vào lúc đó, có một vị tỳ kheo ban đêm ở trong hang đá trì tụng luật tạng, ghi chép các điều giới luật. Sau khi ta nghe được, gieo căn lành, sau khi chết được thân người, hơn nữa xuất gia và chứng được quả A-la-hán, ta đặc biệt thấu suốt luật tạng trong tam tạng, kinh, luật, luận. Dùng thân chuột nghe giới luật mà có thể chứng quả như thế, huống gì người có tín tâm đối với giới luật và dựa theo giới luật tu hành. Đoạn này có thể nói là vị A-la-hán này hiện thân thuyết pháp, lấy bản thân làm ví dụ để khai thị hàng môn đồ, yêu cầu họ dựa theo đó mà thực hành, nhất định có thể trồng nhân như thế, đắc quả như thế. Căn cứ theo câu chuyện thứ 12 và 13 này, tôi có viết bài kệ Trùng bị thủy triêm, nhi sanh thiên, thử nhân văn luật, nhi chứng quả, niệm Phật nhân danh phân đà lợi, tất đăng cực lạc chứng Phật quả. Nghĩa là trùng bị nước dính mà sanh thiên, chuột do nghe luật mà chứng quả, người niệm Phật là phân đà lợi, ắt lên cực lạc chứng Phật quả. Trân trọng sự cứu độ của Phật A-di-đà. Từ những câu chuyện này, chúng ta có thể thấy côn trùng, con chuột, chúng không phải là loài thông minh trong muôn vật. Chúng cũng không dựa vào trí tuệ công đức tu hành của bản thân, nhưng có thể chứng đắc quả báo sanh lên cõi trời. Chúng ta là người niệm Phật, được Đức Phật khen ngợi là hoa phân đà lợi, có thể thấy nhất định vãng sanh cực lạc, đời sau nhất định chứng ngộ Phật quả. Từ những câu chuyện này, chúng ta thấy con người là loài thông minh trong muôn vật, nhưng ngược lại không bằng những súc sanh này. Có thể thấy có phước báo khác nhau. Chúng ta được thân người, gặp Phật Pháp, đặc biệt là gặp được pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Chúng ta phải quý trọng, chuyên tu chuyên hành, tâm luôn chuyên nhất, không hiếu kỳ những pháp môn khác, chỉ chuyên nhất tu trì pháp môn này. Không những đời này có thể được giải thoát, mà hơn nữa hiện tại cũng xác định được thân phận giải thoát. Nếu không như vậy, phải đợi đến đời sau, như thế thật đáng tiếc. Trân quý tất cả sinh mạng. Kinh điển nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên đối với tất cả động vật, bất luận là lớn hay nhỏ, chúng ta đều phải thương yêu bảo vệ, quý trọng chúng. Bởi vì chúng đều có Phật tánh, chúng đều có cơ duyên có thể chứng quả. Thậm chí nếu có nhân tốt, duyên tốt, tốc độ chứng quả của chúng cũng có thể mau hơn chúng ta. Cho nên chúng ta không thể coi thường chúng.